vịnh Hạ Long.
Vào một ngày đẹp trời nào đó, trên chiếc thuyền buồm hoặc trên một con tàu nhỏ, chúng ta đi thăm vịnh Hạ Long. Biển Hạ Long mùa xuân, mùa hè hay mùa thu đều đẹp. Bầu trời xa rộng, mặt vịnh phẳng lặng xanh biếc, trong đến mức nhìn rõ cả những đám rong rập rờn dưới đáy nước. Thuyền ta lướt đi, gió mát thổi lộng. Những đảo đá lần lượt hiện trước mắt ta môn sáng hình kỳ lạ. Tiếng chim hải âu vỗ cánh, những tiếng bầy vẹt biển kêu vang trên các vách đá và hang sâu. Thuộc đủ tên các đảo lớn nhỏ, họa trang chỉ có các bác dân trải đã sống cả đời trên vùng vịnh tuyệt đẹp này. Người đưa ta đi thăm Hạ Long, anh phụ trách trại hè, chị hướng dẫn viên công ty du lịch hay người bạn nhỏ Quảng Ninh sẽ chỉ cho ta, kia là đèo Bụt, đây là Vũng Oản, phía xa mờ kia là đảo Tuần Châu, rồi ông Võ, Bái Tử Long, những tên nghe sao ngộ nghĩnh, lạ lùng. Những tên đã có từ lâu đời ấy, do đâu mà có? Ngày xưa, khi trái đất mới hình thành, trên trái đất mới chỉ có biển, rừng rậm, đầm lầy, đời sống con người còn sơ khai mông muội. Cuộc sống đầy những lo âu, khiếp sợ trước thiên nhiên bí hiểm và dữ dằn. Bấy giờ vùng vịnh này là nơi chứa biết bao nhiêu tai họa. Trên rừng đâu đâu cũng gặp thú dữ, dưới biển khắp nơi loài thủy quái hoành hành. Chúng gây ra bão tố sông lớn quấn đi cửa nhà, nhấn chìm bè mảng, cây cối ruộng đồng bị vùi sâu dưới nước. Trên cõi trần nơi nào cũng tràn ngập lời khóc than ai oán. Khi ấy ở cõi trời lại vô cùng bình yên nhàn tản, các vị thần tài ba trên thiên đình chẳng biết làm gì, suốt ngày chỉ đi dự yến tiệc, vui chơi, múa hát. Trong các vị thần tài ba ấy, có nữ thần rồng, sau khi chán mọi cuộc vui, thần về nhà truyền lại phép thuật cho đàn con. Dạy hết phép rồi, thần lại cảm thấy trong lòng chán nản, suốt ngày đóng cửa chả đi đâu. Thấy mẹ buồn phiền, đàn con súng lại hỏi han. Mẹ ơi, sao mẹ buồn thế? Có phải tại chúng con không vâng lời mẹ, hoặc chúng con học chẳng chuyên cần, làm cho mẹ buồn không?
Không, không phải tại các con đâu, chẳng qua mẹ hay nghĩ ngợi vẩn vờ đấy thôi.
Mẹ nghĩ gì, mẹ có thể cho chúng con biết được không?
Các con muốn nghe thì mẹ sẽ nói, nhưng chắc rằng các con chẳng thể nào làm cho mẹ vui hơn được. Các con biết đấy, mẹ là một trong những vị thần tài ba ở thiên đình, nhưng mẹ biết dùng cái tài ấy để làm gì trên cõi trời nhàn tản này. Và khi đã không dùng đến thì có tài cũng như không. Người ta sống sung sướng khi biết mình làm được những điều có ích. Trên cõi này, mọi người đều bị nhấn chìm, mờ nhạt trong những cuộc vui muôn thuở. Từ xưa tới nay và từ nay về sau, vĩnh viễn chẳng có gì thay đổi. Thế mà Ngọc Hoàng Thượng Đế và các thiên thần đều bất tử, vậy thì sẽ thấy chán ngán đến mức độ nào? Có cái gì, có hành động nào chứng minh là ta vẫn đang sống? Mẹ luôn bị dày vò về những điều như thế. Mẹ luôn muốn rằng mẹ làm được điều gì đó có ích để chứng tỏ mình đang sống. Bởi vậy, mẹ đã truyền lại phép thuật cho các con. Và khi các con đã học hết phép thuật của mẹ rồi, thì mẹ chẳng còn biết làm gì nên lại buồn. Và chính các con sẽ dùng phép thuật ấy làm việc gì nào?
Khi ấy, một trong số các con của thần rồng nảy ra ý muốn mẹ cùng đàn con chu du một chuyến xuống cõi trần cho khuây khỏa. Mẹ con thần rồng bay qua một vùng eo biển, thấy gió dữ nổi lên, mặt biển ầm ầm bão tố, nhìn xuống thấy muôn loài thủy quái đang hà hơi, phù phép, xô đẩy mặt biển lên cao muôn trượng. Cây cối nhà cửa bị nhận chìm và cuốn trôi đi. Nhưng con người không chịu khuất phục, con người gan góc chống lại bão tố và sóng dữ. Vũ khí trong tay con người hồi đó còn rất thô sơ, chỉ có dao đá, xỉu đá, những thân cây vạt nhọn, những con thuyền độc mộc mỏng manh. Cuộc chiến đấu giữa thiên nhiên và con người thời xưa thật không cân sức, biết bao mạng người phải làm mồi cho các loài thủy quái. Sau mỗi kỳ giông bão, những người còn sót lại tìm cách bám víu những mỏm núi cao ẩn tránh. Cuộc sống muôn vàn cơ cực, tiếng khóc than của người lay động tới mấy tầng mây. Cảm phục sự gan góc của con người, thường xót nỗi khổ đau của con người, thần rồng vội vàng cùng các con bay về trời tàu với Ngọc Hoàng mọi chuyện và xin với Ngọc Hoàng cho thần xuống trần để cứu giúp con người. Ngọc Hoàng bằng lòng cho thần rồng đi, nhưng người dặn là sau khi xong việc phải trở lại trời ngay. Thần rồng xuống vùng vịnh, một mình chống chọi với muôn loài thủy quái. Thần phải rút vẩy của mình ra để làm hàng ngàn gươm đao, thành lũy. Cuộc chiến rất ác liệt. Cuối cùng thần rồng đã thắng. Mực nước hạ xuống, mặt vịnh lại bình yên, nhưng muôn loài thủy quái vẫn ẩn dưới lòng biển sâu chưa chịu khuất phục. Chúng chỉ chờ khi nào thần rồng về trời là lại nổi lên hoành hành. Biết vậy, thần rồng quyết ở lại để trấn vùng vịnh, mặc dù suốt ngày đêm không lúc nào thần nguôi nhớ đàn con yêu dấu. Nghe tin thần rồng vì quá gắn bó với con người mà ở lại hạ giới, Ngọc Hoàng nổi giận, người sai ông Bụt mang theo bên mình phẩm oản và một cây gậy. Oản để ăn cho thêm sức mạnh mà thuyết phục thần rồng về, còn gậy để đề phòng những tai ứng bất chắc. Đừng từ trên trời xuống cõi trần xa đằng đẵng. Xuống tới nơi, mỏi chân, ông Bụt liền đặt cái gậy lên hai đầu gối ngồi nghỉ. Mỗi ngày ông móc một hạt xôi trong lòng phẩm oản để ăn vừa thuyết phục thần rồng về trời. Cho đến khi phẩm oản đã rỗng hết ruột, thần rồng không những khăng khăng không chịu về mà còn tìm cách thuyết phục lại ông Bụt.
Ông Bụt ơi, tôi biết rằng tôi ở lại đây là có tội với Ngọc Hoàng, nhưng nếu tôi về trời thì tôi có làm được gì đâu. Chẳng qua để chứng tỏ là có thêm một người ở dưới quyền trị vì của Ngọc Hoàng. Còn ở đây tôi giúp cho con người tránh khỏi bao tai ương, cực khổ. Chính điều ấy đã làm cho tôi vui và cảm thấy mình được sống thực sự. Xin ông hãy về tâu với Ngọc Hoàng cho tôi ở lại trần thế này. Xúc động trước việc làm và lý lẽ sâu xa của thần rồng, lại thương thần rồng phải một mình chống chọi với một loài thủy quái, ông Bụt liền quyết định ở lại cùng thần rồng cứu giúp con người. Ông ném phẩm oản rỗng xuống biển làm thành một cái vũng cho thuyền bè tránh gió trong những ngày biển động. Còn ông lên rừng ngồi trên một đèo để trấn loài hùm beo ma quái. Nghe tin ông Bụt cũng không về trời nữa, Ngọc Hoàng càng nổi giận lôi đình. Người cho rằng ông Bụt quá nhu nhược nên đã bị thần rồng lôi kéo, mua chuộc. Ngọc Hoàng liền sai ông võ xuống trần. Ông này sức mạnh hơn người, oai phong lẫm liệt. Ông chưa tới nơi đã nghe tiếng ông quát vang lên như sấm sét. Thần rồng không hề nao núng, bình tĩnh mang lý lẽ của mình ra thuyết phục ông võ. Trước những lời chân thành, ông thấy ân hận vì suýt nữa đã trị tội một thần tài giỏi và tốt bụng như vậy. Ông võ cũng xin ở lại cùng với thần rồng. Ông đứng chống kiếm quay ra phía biển để trấn áp muôn ngàn sóng dữ. Thấy các thần xuống hạ giới đều không chịu trở về, Ngọc Hoàng không phải ai đi nữa. Người cho rằng mọi nguyên nhân chống lại ý trời đều do thần rồng, người bèn giam đàn con của thần rồng lại để trừng phạt người mẹ láo xược, không bao giờ cho mẹ con gặp nhau nữa. Nhưng không ngờ đàn con của thần rồng đã được mẹ truyền cho phép thuật, đã vượt được ngục của nhà trời, bay lang thang khắp nơi đi tìm mẹ. Ngọc Hoàng bèn hóa phép răng sương mù mịt không cho mẹ con thấy được nhau. Đàn con thần rồng đành phục xuống biển xa mà khóc than gọi mẹ. Biết rằng chẳng thể nào ngăn cấm được tình mẹ con, Ngọc Hoàng cuốn màn sương mù lại và truyền lệnh tha tội cho tất cả các vị thần đã ở lại trần gian. Ông võ dẫn lối cho đàn con thần rồng tìm đến mẹ. Miền vịnh từ đấy đã bình yên, nhưng người dân vùng này vẫn lo âu, sợ có ngày các vị thần trở về trời thì mặt đất lại bị biết bao tai ương đe dọa. Họ làm lễ tạ ơn các vị thần và cầu xin các thần ở lại mãi mãi với con người. Thần rồng thấy dân vịnh còn lo âu, bèn đặt hạt ngọc quý của mình xuống vịnh tặng cho người để làm tin. Dân cả vùng vui mừng mở hội đón lấy ngọc. Hàng vạn thuyền bè chở đất đá đến để lấp lên viên ngọc, giữ cho ngọc khỏi trôi đi, giữ cho lòng tin của con người còn lại vĩnh viễn. Nơi lớp ngọc ấy bây giờ đã thành một hòn đảo, gọi là đảo Thần Châu. Từ đấy, nhân dân vùng này đặt tên cho vịnh là Vịnh Hạ Long, để ghi nhớ ngày thần rồng xuống. Tất cả những tên như Đèo Bụt, Vũng Oản, Ông Võ, Bái Tử Long cũng từ đấy mà có. Dân gian truyền tụng truyền thuyết về các vị thần cũng là cách ghi nhận công lao của ông cha ta xưa, những người đã khai phá vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc, đem lại bình yên, hạnh phúc để chúng ta có đất và biển Hạ Long giàu đẹp như hôm nay.
VTC Now.
Núi Ngũ Hành. Ngày xưa có một ông vua khi đã cao tuổi mới sinh một hoàng tử. Hoàng tử càng lớn càng thông minh đĩnh ngộ hơn người. Vua vô cùng yêu quý. Năm hoàng tử 17 tuổi, vua sai vời tất cả các cô gái đẹp khắp trong thiên hạ về kinh đô cho hoàng tử chọn làm vợ. Song chàng chẳng ưng ai. Người thì bị chàng chê nhan sắc còn kém, người thì chê là đức hạnh chưa vẹn toàn. Nhà vua rất lo âu vì người đã cao tuổi mà hoàng tử vẫn chưa yên bề gia thất. Cuối cùng người đành phải cho hoàng tử được tự mình đi tìm kiếm trong thiên hạ người mà chàng ao ước. Không muốn phụ thuộc vào ý kiến của người khác nên chàng đi một mình. Chàng lang thang qua biết bao nơi mà vẫn chưa tìm được người con gái như mình mong muốn. Một buổi chiều chàng tới bờ biển, chàng đi mãi cũng chỉ thấy có một màu cát trắng xóa. Mệt mỏi mà trời thì đã tối, chàng muốn tìm một nơi để nghỉ qua đêm. Nhưng không tìm đâu ra được một mái nhà, một ánh lửa, chàng vô cùng lo sợ vì cảm thấy mình bé nhỏ và cô độc giữa biển và cát trắng mênh mông. Chàng nhớ về kinh đô, nhớ tới vua cha, nhớ những cung điện nguy nga thân thuộc và ấm áp của chàng. Thế là ý định đi tìm một người con gái như ước mơ này bỗng bị nhòa đi. Chàng muốn quay về và tự nhủ sẽ không bao giờ đi lang thang như thế nữa. Lúc ấy bỗng có một ông già từ xa đi tới. Chàng vội vàng chạy lại xin được về nhà ông trọ qua đêm. Ông đưa chàng về một túp lều cỏ đơn sơ gần mí nước. Ông ân cần mời chàng ăn cơm tối cùng ông rồi dọn chỗ cho chàng đi nghỉ. Đêm hôm ấy, không hiểu vì sao tiếng sóng vỗ hay vì nỗi nhớ nhà mà chàng không sao ngủ được. Mãi gần sáng, chàng mới thiếp đi một chút. Trong giấc ngủ chập chờn, chàng nghe thấy có tiếng văng vẳng bên tai. 3 năm nữa con hãy quay lại đây, chính ở nơi này con sẽ kết duyên với một người con gái của biển.
Nhưng con hãy nhớ rằng nếu các con thương yêu nhau thì cát sỏi khô cằn cũng thành hoa lá xanh tươi. Nếu chẳng yêu thương nhau thì đất bằng cũng trở thành núi non cách trở. Tiếng nói vừa dứt thì hoàng tử bừng tỉnh dậy. Nhìn trời đã sáng, bốn bề vắng vẻ, chỉ có tiếng sóng vỗ vào bờ cát hoang vu. Chàng từ giã ông già để trở về kinh đô. Từ đó, lòng chàng luôn bị ám ảnh bởi tiếng nói trong giấc mộng ngày nào. Còn ông già, sau khi hoàng tử đi rồi, ông lại tiếp tục sống một mình trên bãi cát. Một hôm, tự nhiên ngoài khơi có một vùng biển sóng gió nổi lên dữ dội. Bầu trời còn tối mịt mùng. Hồi lâu, một con giao long bơi vào đất liền, quằn quại trên cát, làm thành những đường ngoằn nghèo hằn sâu trên đất. Gió thổi ào ào, cát bụi mù mịt. Ra lều của ông già gần đó xem chừng muốn bay đi. Rồi một tiếng thét và bầu trời sáng bừng lên, quang đãng như chưa hề có bão giông. Một quả trứng giao long khổng lồ nằm bên cạnh ngôi nhà của ông già. Giao long đã biến mất. Một con rùa vàng rất lớn từ phía biển bơi vào. Rùa đào bới, vùi trứng giao long xuống cát, đoạn rùa tiến đến trước mặt ông già, nói rằng: "Ta là Kim Quy, ta quen sống dưới nước nên không thể ở liền đây để bảo vệ giọt máu của Long Quân. Vậy ta nhờ ngươi giúp việc này, ta sẽ không quên ơn." "Tôi là người trần mắt thịt, sức mọn tài hèn," ông già trả lời. "Tôi làm sao có thể làm được? Ngươi hãy bảo vệ trứng này bằng tất cả lòng yêu thương của ngươi. Tình yêu thương đôi khi còn mạnh hơn cả tài đức. Tuy vậy, khi nào ngươi thấy thật cần thiết, ngươi hãy gọi ta đến." Nói rồi, rùa thần giao cho ông già một cái móng và dặn thêm: "Nếu khi nào gặp nguy cấp, ngươi hãy đặt móng này vào tai, ta sẽ giúp." Ông già chưa kịp hỏi gì thì rùa đã biến mất. Bao năm sống cô độc trên bãi cát hoang vắng, bây giờ có trứng bên cạnh để trông nom gìn giữ, ông cảm thấy vui vui. Ông hết lòng săn sóc trứng. Ông đi thật xa để kiếm những cành lá che cho trứng mát. Tuy chưa hình thành một động vật gì, nhưng trứng cứ âm thầm mà lớn. Trứng lớn rất nhanh như để đáp lại ơn người. Ông già cảm thấy trứng như hiểu được tấm lòng của ông, càng ngày ông càng thương yêu trứng. Mỗi khi đi đánh cá, kiếm củi về, ông lại ngồi thì thầm nói chuyện với trứng về những buồn vui và gian khổ của ông. Một hôm, ông già đang ngồi tâm sự với trứng thì bỗng một chiếc xe trâu. Trên xe có một bọn người rất hung dữ đang nhằm lao thẳng về phía trứng. Luống cuống, ông vội khoát tay làm hiệu cho xe đi ngả khác nhưng không sao cản được. Ông vội nằm phủ người lên trứng và than rằng: "Con ơi, ta không thể để con chết một mình, cha cùng chết với con đây." Lập tức, trứng bỗng cao lên thành một ngọn núi và ông già biến thành một con hổ lớn đứng uy nghiêm trên đỉnh núi. Bọn người hoảng hốt quay lại liền. Khi chiếc xe trâu vừa đi khỏi, trái núi bỗng xanh tươi đầy cỏ cây hoa lá và hổ lại hóa trở lại ông già. Ông già thấy mình đang ở trong một cái hang đá muôn màu lộng lẫy. Ngoài cửa hang lại có tiếng chim kêu vượn hót thật vui tai. Bỗng ông nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Lần theo tiếng khóc, ông tìm đến một góc hang. Ông thấy em bé gái xinh đẹp tuyệt vời đang nằm trên chiếc giường bằng đá trong suốt. Ông nghe như có tiếng nói văng vẳng bên tai. "Đó là con gái của Long Quân vừa ra đời từ quả trứng. Người hãy nuôi con của người bằng nước trong khe, sữa chảy nhũ đá." Cô bé lớn rất nhanh. Sau 3 năm, cô đã lớn và đủ trí thông minh bằng một cô gái 16 tuổi. Cô nhận ông là bố nuôi. Hai đứa con rất yêu thương nhau. Chim chóc, thú rừng quấn quýt bên họ. Cuộc sống của họ thật là êm đềm và thanh thản. Lại nói về hoàng tử, sau 3 năm trở về, sống trong cung điện, chẳng lúc nào chàng nguôi quên được những lời nói kỳ lạ trong giấc mộng trên bãi cát hoang vắng năm xưa. Chàng lại xin vua cho chàng được trở lại nơi ấy. Tới nơi, chàng tưởng mình lạc đường vì phong cảnh đã thay đổi hoàn toàn. Một quả núi đá xanh tươi sừng sững mọc lên trên bãi cát khi xưa. Bốn bề vắng lặng, chàng đi loanh quanh mãi mà vẫn chẳng gặp được ai để hỏi. Cuối cùng chàng gặp một cô bé kiếm củi ở chân núi. Cô bé nói, khi cô sinh ra thì đã có ngọn núi này rồi, cô không biết gì về bãi cát nào ở đây trước kia. Thấy chàng có vẻ thất vọng, buồn bã, cô bé tỏ ra rất thương chàng. Cô đưa cho chàng những quả rừng rất thơm ngon, chàng cũng chẳng muốn ăn. Cô tặng chàng những bông hoa rừng rất đẹp, chàng cũng không buồn ngắm. Chàng đang mải nghĩ đến một cô gái lộng lẫy của miền biển mà chàng đã nghe nói đến trong giấc mơ. Chàng từ biệt cô bé kiếm củi, ra về. Về cung được ít hôm, chàng cảm thấy trong lòng có điều gì hối thúc, chàng lại ra đi, lại tới miền cát ấy. Lần này còn lạ lùng hơn vì bên cạnh ngọn núi ấy đã thêm một ngọn núi khác. Như có điều gì phía bên kia núi đang vẫy gọi, chàng liền gắng sức vượt qua ngọn núi mới này. vừa sang tới bên kia núi, chàng lại trông thấy cô bé kiếm củi hôm nào. Hôm nay, cô đang hái nấm ở chân núi. Gặp chàng, cô bé mừng rỡ, nhưng trái lại, chàng rất thất vọng vì chẳng thấy gì mới hơn ngoài sự gặp gỡ cô bé lần trước. Chàng cảm thấy nhớ vua cha, nhớ cung điện lúc nào cũng vui vẻ náo nhiệt. Chàng liền quay về và thầm nghĩ, chuyến này mình sẽ về hẳn kinh đô, chẳng đi đâu tìm kiếm gì cho mệt. Lời nói trong giấc mơ ngày xưa ắt chỉ là mộng, ta chẳng còn tin nữa. Chàng gắng sức vượt qua ngọn núi mới, tưởng như thế là đường về nhà sẽ dễ dàng. Ngờ đâu chàng lại thấy ba ngọn núi nữa mọc sừng sững trước mặt, ngăn không cho chàng về. Chàng bàng hoàng, không hiểu là thực hay mơ. Chàng bắt đầu sợ hãi, chàng cất tiếng gọi vang cả mấy ngọn núi, nhưng chẳng có ai đáp lại lời chàng. Vừa lo sợ vừa kiệt sức, chàng gục mặt khóc nức nở. Lúc này chàng thực sự muốn gặp lại cô bé nọ, vì ở đây chỉ có cô bé là quen biết, là mến thương chàng. Chàng nhớ lại lời nói và gương mặt cô hiền dịu biết bao. Nhưng tìm cô ở nơi nào? Phía trước, phía sau đều là núi cả, mà chàng thì có một mình biết hỏi ai. Chàng biết về đâu bây giờ, chàng đi lang thang, hy vọng có thể tìm được một lối thoát. Nhưng càng đi càng tuyệt vọng nên chàng cứ khóc ròng. Nước mắt chàng nhỏ xuống đâu là nơi đó bỗng nở ra những bông hoa màu hồng nhỏ xíu. Về sau người ta đặt tên cho hoa này là hoa tứ quý. Cuối cùng, sức chàng đã kiệt, chàng ngồi tựa vào một gốc cây và thiếp đi. Trong mơ, chợt chàng lại nghe thấy tiếng nói quen thuộc từ năm nào. Còn đã gặp được người con gái của biển như lời hẹn ước ngày xưa. Khi bừng tỉnh dậy, chàng thấy cô bé kiếm củi đứng bên chàng, nhìn chàng đầy thương yêu trìu mến. Cô bảo là cô đã được những bông hoa hồng nhỏ xíu mách lối cho cô đến với chàng. Được gặp lại cô, chàng vô cùng vui sướng. Chàng theo cô về động đá nơi cô và người cha nuôi của cô đang ở. Đến nơi, chàng mới biết rằng cha cô là ông cụ đã cho chàng ở trọ qua đêm trên miền cát vắng khi xưa. Ông già cũng rất sung sướng khi gặp lại chàng. Ông kể cho chàng nghe tất cả mọi chuyện. Hoàng tử cũng kể cho ông về những lời trong mộng ngày trước và nỗi xa lao bây giờ khi chàng đi tìm người con gái của biển, ngờ đâu lại chính là người con gái nuôi của cụ già. Cha xin với ông già cho chàng mang cô bé về kinh đô, cưới cô làm vợ. Ông già rất băn khoăn, không biết xử trí ra sao vì cô bé là con nuôi của ông thật, nhưng cô lại là con đẻ của Long Quân. Suốt thời gian ông chăm nom cô từ khi còn trong trứng, đã gặp biết bao nhiêu khó khăn nguy hiểm, nhưng ông đã tự mình vượt qua, chưa bao giờ ông phải cầu cứu đến móng rùa thần. Lần này ông bèn để móng áp vào tai để nghe lời chỉ dẫn của thần. Lập tức, thần rùa lại hiện ra báo tin cho ông biết là Long Quân đã bằng lòng gả con gái cho hoàng tử. Hai người từ dã ông già đưa nhau về kinh. Họ vượt qua năm ngọn núi một cách dễ dàng. Bước chân họ đến đâu là nơi đấy cỏ hoa đua nở, cây cối xanh tươi. Màu đá xám của núi bỗng chuyển thành màu hồng, màu xanh trong suốt đẹp kỳ lạ. Sau khi hai người về kinh đô trình diện với đức vua rồi, lại quay về miền đất cũ định đón cha nuôi về để phụng dưỡng. Nhưng ông già đã trả lại móng cho thần rùa và cưỡi lên lưng rùa đi biệt. Người ta bảo, năm ngọn núi này mang cho mình toàn bộ những gì đã tạo thành trời, đất, đó là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Từ đấy, vùng cát khô cằn đã trở thành một vùng đất xanh tươi. Mọi người đua nhau kéo về bên chân núi để làm ăn sinh sống. Con trai vùng này lấy đá màu của núi mài làm đồ trang sức để tặng người yêu. Người già gọi những ngọn núi này là núi ngũ hành vì có 5 ngọn. Còn con trai con gái quanh vùng lại đặt tên cho núi là núi của tình yêu. Quả bầu nhớ đất. Ngày xưa, bầu và đất ở rất gần nhau. Bầu mọc ra từ đất, bầu đi chỗ nào cũng gặp đất, đất ở chỗ nào cũng gặp bầu. Con của bầu là quả bầu. Ngày ấy, quả bầu sinh ra tròn như quả bưởi, nằm lăn lóc trên mặt đất. Dây bầu nuôi con được ít ngày rồi để con lại đấy gửi bác đất. Bầu lại đi lang thang khắp nơi tìm thức ăn làm nhựa nuôi con, đất vun đắp gốc và rễ cho bầu. Khi cây bầu đi vắng, đất bồng bế chăm sóc những quả bầu. Đất thường ru những quả bầu bằng những lời thì thầm từ trong lòng đất. Ngủ đi nào, hãy ngủ đi, ngủ cho trống lớn tròn xoe giữa đời. Ngủ đi nào, ngủ à ơi, ngủ cho chắc hạt, mai rồi thành cây. Khi ngọn bầu bò trở lại thì các quả bầu đã lớn cả rồi. Bầu rất cảm động về lòng tốt của đất. Bác đất ạ, bầu vừa nói vừa rưng rưng nước mắt. Em không bao giờ dám quên ơn bác. Nhờ bác trông non săn sóc, các cháu mới được lớn khỏe thế này. Không có gì mà phải cảm ơn, cô bầu ơi. Bác đất mỉm cười, đây là công việc của tôi và lại có các cháu nhà cô tôi lại càng vui thôi.
Ngày tháng trôi đi, tưởng như đất và bầu không bao giờ xa rời nhau được. Nhưng bỗng một hôm, trời mưa to gió lớn, mưa mãi không tạnh. Đất biết là lũ sắp dâng lên ngập lụt cả mặt đất, đất đành bảo bầu.
Này cô bầu ơi, sắp đến ngày lũ lụt rồi, nhiều loại cây cỏ sẽ chết. Cô là loài cây yếu nên tìm đường mà lánh nạn đi thôi.
Cô bầu rên rỉ đáp. Bác bảo em lánh đâu bây giờ, và lại nếu như có lánh được, để bác ở lại một mình sao đành.
Cô đừng lo cho tôi là đất, tôi không bao giờ chết được. Tình cảnh lúc này gấp lắm rồi, đừng có quyến luyến nữa, cô hãy leo lên những cây cao đi, cố gắng mà bảo vệ con cái.
Bầu đành gạt nước mắt, từ giã bắc đất. Những ngọn bầu mang theo những quả bầu còn nhỏ leo lên cây. Năm ấy ngập lụt quá, nước làm thối cả rễ bầu. Bầu biết mình không còn sống nổi bao lâu nên chối trang lại cho con cái, lúc đó các quả bầu đã lớn rồi. Các con đã lớn, có hạt để giữ được dòng giống nhà ta, điều đó đừng bao giờ quên ơn bác đất.
Mẹ bầu kể lại tất cả những quan hệ ngày xưa giữa họ nhà bầu và đất rồi héo ùa dần đi và chết.
Các quả bầu nhớ lời mẹ dặn, tách hạt thả về với đất. Đất lại vun sới cho hạt nảy mầm, mọc lên những dây bầu. Những dây bầu đã quen sống trên cây, trên các hàng rào và giàn cao. Nhưng bầu thương đất vất vả nắng mưa nên đem lá của mình chở che cho đất. Còn những quả bầu vẫn hướng về chốn cũ, hướng về đất nên cứ dài ra chứ không tròn như ngày xưa nữa. Mỗi lần gió thoảng qua, quả bầu lại đung đưa theo tiếng ru thì thầm của đất. Ngủ đi nào, hãy ngủ đi, ngủ cho trống lớn tròn xoe giữa trời. Ngủ đi nào, ngủ à ơi, ngủ cho chắc hạt mai rồi thành cây.
Mùa xuân trên cánh đồng. Mùa xuân đã về trên cánh đồng. Bên kia đồi, tiếp với đồng là rừng cây. Hoa cánh kiến nở vàng trên rừng. Hoa sở và hoa kim anh trắng xóa. Những bầy ong từ rừng bay xuống đồng. Cỏ ống cao lêu đêu đong đưa trước gió. Cỏ gà, cỏ mật, cỏ tương tư xanh nõn. Ban mai nắng dịu, chim hót líu lo, gió ngọt ngào mùi thơm của mật và phấn hoa. Mùa xuân ngày nào cũng là ngày hội, một loài vật trên đồng lũ lượt kéo nhau đi. Những anh chuồn chuồn ớt đỏ thắm như ngọn lửa, những cô chuồn chuồn kim nhịn ăn để thân mình mảnh rẻ, mắt to, mình nhỏ xíu, thướt tha bay lượn. Các anh sáo đá kêu rít rít, vút lên cao rồi lại xà xuống thấp. Các chú bọ ngựa vùng gươm tập múa. Trên những chiếc lá to, các ả cánh cam diêm rúa, các chị cao cao xòe áo lụa đỏm dáng. Cả cộ, bọ muỗm, ai cũng có áo mới. Đạo mạo như bác Giang, bác Rẽ cũng vui vẻ dạo chơi trên bờ đầm. Các anh xếu giang hồ, từ phương nào bay qua, thấy đồng cỏ xanh, cũng ghé lại đôi ngày. Dưới nước, cá rô con, cá mải mại tung tăng, bầy đuôi cờ kéo đi như một đám rước. Ai cũng vui. Nhút nhát như anh Quốc, cũng mồm men ra xem các cô sền thì múa. Lầm lì như anh Châu Chấu Ma cũng ngồi uống rượu với mấy bác cả cuống. Vậy mà xẻ đồng lại buồn, chỉ riêng có xẻ đồng là buồn. Xẻ đồng chẳng đi đâu, cứ ngồi lì trong tổ, cạnh bụi lạc tiên và khó mẫu đơn. Không chơi với ai, không nói chuyện với ai, chẳng buồn nhìn trời, nhìn hoa nở, mà xẻ đồng lại khóc nữa. Nước mắt rơi xuống lã chã, ướt đẫm cả một bông mẫu đơn. Dế mèn trông thấy trước tiên, hốt hoảng đi gọi xiến tóc. Anh xin tóc ơi, ai cũng vui, ai cũng đi chơi, riêng sẻ đồng buồn thiu ngồi khóc, không đi đâu, không chơi với ai. Xiến tóc lật đật bay ra, gọi thêm nhai bén, chỗ chàng, họa mi, lại rủ các chị ong vàng. Ta lại chỗ sẻ đồng đi, sớm mùa xuân, ai cũng vui, ai cũng đi chơi, riêng sẻ đồng buồn thiu ngồi khóc. Các chị ong vàng ngừng múa hát, bay theo. Dọc đường có thêm cả cộ, cào cào, sáo sộng, cả cà cuống đang ngồi uống rượu, cả Châu Chấu Ma cũng tất tả nhập bọn. Ngang qua chỗ cánh cam, dế mèn rủ. Cánh cam ơi, sớm mùa xuân, ai cũng vui, ai cũng đi chơi, riêng sẻ đồng buồn thiu ngồi khóc, ta lại chỗ sẻ đồng đi. Nhưng cánh cam ngúng nguẩy đáp. Tôi vừa may xong áo đẹp, còn phải đi chơi với bướm vàng, tất cả vui chơi, mỗi một sẻ đồng buồn thì có sao đâu. Dế mèn bảo, tất cả vui mà có một bạn buồn cũng không là vui, chúng mình phải tìm xem tại sao sẻ đồng một mình ngồi khóc. Chịu thôi. Cánh cảm vẫn lắc đầu, nắng lên cao rồi, chúng tôi còn phải đi, kẻo bướm vàng đợi. Xiến tóc bảo cả bọn, cánh cảm nhẹ dạ, chỉ biết vui riêng mình, mặc cô ấy, chúng ta đi thôi. Nghe tin, bọ muỗm, bọ ngựa, chuồn ớt, chuồn kim kéo tới, có cả một anh xếu giang hồ cũng xin gia nhập bọn đi an ủi sẻ đồng.
Sếu ở phương xa tới, nói tiếng nước ngoài, không hiểu tiếng các loài vật trên đồng, phải nhờ chim bách thanh làm phiên dịch. Cả bọn tìm tới bụi lạc tiên, sẻ đồng vẫn ngồi đấy, nước mắt đã ướt đẫm hai bồng mẫu đơn. Dế mèn rón rén đến bên cạnh sẻ đồng, dịu dàng hỏi. Sẻ đồng ơi, ai cũng đi chơi, ai cũng có bạn, sao sẻ đồng ngồi một mình và buồn thế?
Tôi không muốn đi chơi với ai cả, từ nay tôi sẽ không đi chơi với ai nữa, tôi sẽ sống một mình.
Sẻ đồng hờn dỗi đáp.
Sống một mình sao được?
Ông vàng vội vã hỏi, ai sẽ đi chơi với bạn, ai sẽ kể cho bạn những chuyện của rừng cao, của đầm xa, bạn sẽ hót cho ai nghe?
Tôi không hót cho ai nữa.
Sẻ đồng cúi đầu xuống, nước mắt lại giàn giụa trào ra.
Các bạn cứ đi chơi đi, kệ tôi.
Tất cả lo lắng nhìn nhau, sếu nói ị ọp mấy tiếng nước ngoài, tỏ ý kinh ngạc. Họa mì bắt đầu rơm rớm nước mắt, xiến tóc tới trước mặt sẻ đồng, điềm đạm nói.
Tùy bạn, nhưng trước khi chúng tôi đi, bạn phải kể cho chúng tôi nghe. Tại sao bạn buồn và không muốn chơi với mọi người?
Kể đi, sẻ đồng kể đi, tất cả nói. Sẻ đồng nhìn các bạn sụt sùi rồi kể.
Tôi không muốn gặp ai nữa bởi có người cho tôi là xấu bụng, gọi tôi là đồ lừa dối bạn.
Ai?
Ong đất.
Cậu ong đất nhà ở dưới cây hoa bánh khúc ấy ư?
Vâng, tôi chơi với ong đất chưa lâu, nhưng tôi rất quý ong đất vì ong đất sớm mồ côi cha mẹ, ít nói, thẳng tính mà chăm làm. Mùa xuân tới tôi muốn tìm cho ong đất một món quà nhỏ. Hôm qua, bay ngang đám cỏ phía đông, cạnh gốc rẻ gai, tôi thấy một khóm cúc dại nhỏ xíu nhưng đã có ba nụ hoa trắng muốt. Đồng ta hiếm có hoa cúc trắng ấy, tôi nhặt bốn hòn sỏi xanh đặt quanh khóm cúc để đánh dấu. Tôi biết sớm nay khóm cúc sẽ nở mấy bông hoa tuyệt đẹp. Khi mặt trời mọc, tôi tìm tới bảo ong đất. Ong đất này, ong đất hãy bay từ đám cỏ phía đông dưới gốc rẻ gai cạnh bốn hòn sỏi xanh, ong đất sẽ thấy một món quà sẻ đồng tìm và tặng riêng cho ong đất. Tôi hồi hộp đợi ong đất trở về, thế mà một lúc sau ong đất hâm hâm trở lại, giận dữ mắng tôi. Anh bày trò gạt tôi, anh là kẻ xấu bụng, đồ dối trá. Tôi ong đất vù vù bay đi.
Sẻ đồng nói tới đây lại nức nở, cánh và mỏ run lên.
Vô lý,
dế mèn kêu lên, không bao giờ ong đất cư xử thế, nhất định khi sẻ đồng đã quý mến tặng quà ong đất như vậy.
Nhưng sự thật là thế đấy,
sẻ đồng buồn bã nói. Chắc có điều gì khúc mắc trong chuyện này, sẻ đồng cứ bình tĩnh, chúng tôi sẽ đến gặp ong đất đây.
Đám đông kéo tới chỗ ong đất. Ong đất đang xem mấy anh bọ ngựa đấu võ, dế mèn bộp chộp nói ngay.
Tại sao bạn lại làm sẻ đồng buồn? Sẻ đồng đã tìm tặng bạn một món quà đẹp như thế, tại sao bạn lại mắng sẻ đồng?
Sẻ đồng làm tôi mắc lừa, ong đất nói, giọng vẫn còn tức giận. Tôi ra đám cỏ phía đông, chẳng thấy gì cả, chỉ có một dòng suối chảy ngang, sẻ đồng giễu cợt tôi.
Không tin, các bạn hãy đến xem.
Cả bọn tìm đến đám cỏ phía đông, quả thật dưới cây rẻ gai chỉ có một dòng suối. Dòng suối mát rượi của mùa xuân chảy róc rách giữa cỏ lau và hoa rành rành, nước trong nhưng sâu và chảy xiết. May quá, có ếch xanh, đấu thủ bơi lội, đang tập bơi dưới nước, xiến tóc gọi.
Ếch xanh, bạn mới tới hay bơi ở đây đã lâu rồi?
Mới bơi từ sáng, bởi từ sáng nay ở đây mới có dòng suối này. Hôm qua đây mới chỉ là cái khe cỏ, dòng suối này từ núi chảy ra. Mùa xuân những mạch nước ngầm trong núi, trong rừng bỗng trèo lên mặt đất, tụ thành suối, chảy về cánh đồng của chúng ta.
Tất cả xuân xa bàn tán, xiến tóc lại hỏi.
Thế anh có thấy ở đây, trước khi nước ngập, có bụi cúc trắng nào không?
Để tôi xem.
Ếch xanh nói rồi lặn xuống nước. Ếch xanh lặn rất lâu, tất cả hồi hộp chờ đợi. Khi ếch nhô lên, mọi người ô một tiếng. Ếch xanh ngậm một khóm cúc với mấy bông hoa ướt sũng nhưng hãy còn tươi nguyên và trắng muốt.
Mang hoa lại cho ong đất, mang hoa lại cho ong đất, rủ ong tới chỗ sẻ đồng.
Mọi người tíu tít reo lên, bách thành phiên dịch lại cho sếu.
Cả bọn quay về chỗ ong đất, ếch đi ở giữa, giơ cao khóm hoa cúc trắng muốt dưới nắng mai. Đây là câu chuyện trên cánh đồng sớm mùa xuân. Bây giờ không còn ai buồn và lẻ loi một mình nữa. Chim hót líu lo trên cỏ mới, gió ngào ngạt mùi mật và hoa. Dưới nước, trên bờ, ai nấy mới yên tâm đi dự hội. Bởi vì tất cả vui mà có một người buồn thì cũng không thể gọi là niềm vui thực sự được.
VTC Now.
Sâm bụt. Cô hoa huệ trắng muốt, thơm ngào ngạt, cao vỏng lên, mảnh rẻ kiêu kỳ. Cô hồng nhung đỏm dáng một cách kín đáo, áo của cô đỏ thậm óng ánh những giọt sương. Tuy ở cùng nhiều với chị em nhà hoa, nhưng ít khi cô hồng nhung trò chuyện với ai. Các cô thực dược sặc sỡ, mặt vô duyên,
áo các cô nhiều màu, miệng các cô lúc nào cũng nói cười toe toét. Trong vườn, muôn loài hoa đua nở nhưng ít ai nhắc đến hoa dâm bụt. Dâm bụt quanh năm đứng ở bờ ao. Các cô biết mình là con nhà nghèo nên chỉ quây quần với nhau, không dám chơi với các chị em nhà hoa khác. Nhụy của các cô dài và cong xuống như cái cần câu nhỏ xíu. Thỉnh thoảng các cô lại đung đưa màu đỏ của mình, đùa mấy chú ếch nhái tham ăn. Mấy chú ếch nhái khờ khạo nhảy tót lên, đáp một cái vào cánh hoa đỏ rực kia rồi lại rơi lõm lõm xuống nước. Các chú nhai rồi thả ra, cằn nhằn, nhạt, 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 nhạt. Tiếng ấy lan ra mãi, vang lên khắp mặt ao bờ rậu. Hôm sau vẫn có những chú ếch nhái khác lại mắc mưu đùa của các cô hoa dầm bụt, cầm trứng xì xào với nhau từ xa. Xem kìa, bọn chúng không dám đứng cùng với chúng mình, phải ra bờ ao hàng rậu. Đã gọi là hoa mà lại chẳng thơm, chẳng ai thèm cắm lên bình, không ai thèm chăm bón, chả ai thèm hái tặng nhau. Hoa gì mà chẳng hoa nào thèm chơi với, phải chơi cùng ếch nhái. Một hôm, bọn hoa cầm trứng mách với chị chủ vườn. Chị ơi, chị xem, bọn hoa dâm bụt vô tích sự thế, chị để chúng làm gì cho phí đất. Bọn chúng em còn nở cho chị cắm vào bình, cho vườn chị đẹp, bọn chúng em tặng chị hương thơm. Các cô hoa huệ nói thêm, nhất là ban đêm, chúng em làm ngào ngạt cả giấc ngủ của chị. Bọn chúng em làm cho chị thơm từ khẩu mía chị ăn đến sợi tóc trên đầu chị. Các cô hoa bưởi cũng nói chen vào. Còn những cô hồng nhung thì chỉ nghiêng cánh nhìn chị chủ nhà mỉm cười kín đáo. Các cô biết rõ rằng nếu không có các cô, vườn hoa này bớt giá trị đi nhiều. Chị chủ vườn nghe, ngẫm nghĩ thấy các cô hoa nói cũng có lý. Các loài hoa mỗi người một vẻ, kẻ đẹp người thơm, còn hoa dâm bụt chả được tích sự gì mà lại cứ nở hoa lan tràn khắp triền ao bờ rộng. Nó nở nhiều đến nỗi người ta không còn nhớ đến chúng nữa, coi chúng như nắng, như mưa, như đất, như vô vàn hòn sỏi dưới chân. Lúc nào, chỗ nào cũng sẵn có. Rồi chị chủ nhà lấy rào đạn tất cả các dạng dâm bụt đi, các cành to phơi củi, lá ủ làm phân bón. Từ đó, bờ ao xung quanh vắng bặt màu dâm bụt. Các cô bướm màu thưa qua lại, các chú ếch nhái không còn ai đùa với mình, bớt nhảy tòm tõm xuống ao, nhưng các chú vẫn cứ kêu nhạt, 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 nhạt. Các chú nhớ hoài những dạng hoa dâm bụt đỏ, chỉ có mụ gió là tự do hoành hành, không ai ngăn cản bước đi của mụ nữa. Tính mụ gió hay đùa nhả, lại độc ác, suốt ngày đêm mụ thổi phu phu, xõa tóc cười, rú, lấy hết bông hoa này đến bông hoa khác, làm các cô run sợ mệt nhoài. Đôi khi các cô van lại mụ, mụ cũng không tha. Một hôm trời bão, hàng trăm mụ gió rủ nhau ao ả sổ vào vườn hoa. Bây giờ các mụ không còn trêu tức nữa, mà là cáu giận thực sự. Không biết giận từ đâu, các mụ về đổ lên đầu tất cả các cô hoa yếu đuối. Cô hồng nhung bị rách tả tơi cả cái áo đẹp, cô hoa huệ kiều kỳ bị sái cả cổ, nhiều cô cầm trướng còn bị dập cả mồm miệng. Các cô chỉ còn biết rên la, không còn tâm địa, hơi sức đầu mà mách lẻo. Khi đó, các loài hoa trong vườn mới chợt nhớ đến dạng dâm bụt. Phải chi dạng dâm bụt còn thì các cô đầu đến nỗi sờ xác như thế này. Các cô khóc lóc, cô nọ đổ cho cô kia là đã xui chị chủ vườn chặt mất dạng dâm bụt. Những gốc dâm bụt còn lại quanh vườn nghe các cô hoa khóc lóc cãi nhau, vừa buồn cười lại vừa thương hại. Ít ngày sau, các gốc dâm bụt trồi lên xanh tốt, ken dần thành dạng cây dày, trổ muôn vàn búp non tươi. Rồi một sớm mai, nở tung ra những mẩu hoa đỏ rực rỡ.
Vi thi xin nào!
Hai mẹ con mối. Ở trên trần nhà bé Anh có hai con mối. Hai con mối đó hình như có từ lâu rồi, thế mà chẳng ai để ý, cho tới khi bé Anh biết chỉ trỏ lên trần, biết nói thì cả nhà mới biết là có chúng. Khi nào bé Anh khóc, muốn dỗ bé, mẹ bé thường chỉ lên trần và lần nào cũng như lần nào, mẹ bé đều kể, con mối nó ngoan, nó không quấy mẹ, nó không theo mẹ đến cơ quan. Nhưng bé Anh thì khác, càng ngày bé càng phát hiện ra những điều mới lạ ở hai con mối kia. Con mối to thì bé gọi là con mối mẹ, con mối bé là con mối con. Cứ buổi tối là hai mẹ con mối lại ra, không hiểu chúng ở đâu ra, nhưng bé Anh thì bảo là nó ở trong hàng nó ra. Bé thường chỉ một cái lỗ trên tường và nói thế. Nhà có hai con mối cũng vui hẳn lên, chúng đùa bỡn nhau, chúng dừng lại tặc lưỡi, chắt chắt, làm bụng và đuôi chúng cũng bật lên khe khẽ, rồi chúng chạy quanh trần nhà rình rình đớp mũi. Có lần thấy chúng đớp mũi, bé Anh liền nói to. Mẹ ơi, mình không đớp được mũi mà nó đớp được mũi mẹ nhỉ? Tại sao con lại bảo mình không đớp được mũi? Tại vì là mũi nó sống, mình ăn mình đau bụng, còn nó ăn thì nó không đau bụng. Bé lại nhìn lên trần, rồi bé nói với vẻ rất yên tâm.
mỗi nó bé, nó đớp được, mình nhớ nó không đớp được đâu mẹ ạ.
Mẹ bé nói thêm với bé là con mối nó đớp con muỗi đi cho muỗi nó khỏi đốt bé, con muỗi nó hư lắm. Lại có lần bé đột ngột nói với mẹ, toàn tay là tay.
Mẹ không hiểu, hỏi bé thì bé vừa chỉ con mối ở trên trần nhà, vừa trả lời, con mối ấy toàn tay là tay.
Mẹ bé nhìn kỹ bốn chân con mối, thấy nó xòe ra giống các bàn tay thật. Càng ngày bé anh càng yêu mẹ con mối hơn. Bé coi chúng như của riêng nhà mình. Khi nào nói chuyện về chúng, bé cũng nói con mối của nhà mình. Tuy là của nhà mình thật, nhưng khi báo động cả nhà xuống hầm thì chẳng thế nào mà mang theo chúng được. Vì làm sao mà tìm bắt được chúng và lại chả ai nghĩ đến điều đó. Một hôm mấy ngôi nhà cuối phố bị bom Mỹ ném sập, nhà bé cũng bị chấn động mạnh vỡ hết cửa kính. Hết báo động mẹ bé lên thu dọn nhà cửa thì thấy giữa những mảnh kính vỡ có xác con mối mẹ bị dập nát. Mẹ bé không muốn cho bé thấy cảnh ấy. Tối ấy lại cũng như mọi tối, bé anh nằm nhìn lên trần nhà rồi tặc lưỡi một mình, bé hỏi mẹ. Con mối con, nó đi hai vòng tìm mẹ nó mà sao không thấy? Mẹ bé đành phải nói dối là con mối mẹ hôm nay nó mệt, nó còn ở trong hang chưa ra. Bé nghe và mỉm cười rồi thiu thiu ngủ. Trong giấc ngủ, chắc bé nằm mơ thấy con mối con đã tìm gặp được mẹ của mình rồi.
VTC Now.
Con sáo của Hoàn. Đã từ lâu, Hoàn ao ước có một con sáo. Một con sáo chân trì, mỏ vàng, lông đen nhánh. Em sẽ bắt châu chấu, mua chuối chín cho con sáo ăn. Dạy sáo nói, sáo sẽ biết chào mỗi khi mẹ Hoàn đi làm về. Hoàn đã có sẵn chiếc lồng rất đẹp, vót toàn bằng cật tre, sẵn cả một chiếc chén gốm xinh xắn để đựng nước cho sáo uống. Hoàn mê sáo đến nỗi đêm ngủ em cũng mơ thấy chú sáo của em đập cánh hót lảnh lót bên tai. Bố đã hứa, chủ nhật tới sẽ đưa Hoàn lên nhà một người bán chim ở Nghi Tàm, mua cho em con sáo nào đẹp nhất mà em thích. Hoàn sốt ruột đếm từng ngày, thứ hai, thứ ba, thứ tư, mỗi ngày sao dày dằng dặc, thứ sáu, thứ bảy, dường như vô tận. Đêm thứ bảy, trời mưa to, Hoàn nằm khó ngủ, lo nếu mai vẫn mưa, việc đi mua sáo sẽ bị bố hoãn lại. Đến khuya, Hoàn ngủ thiếp đi, khi em tỉnh dậy, trời đã sáng bạch. Ngoài cửa sổ, ánh nắng chói chang, Hoàn nhảy khỏi giường, gọi váng lên. Bố ơi, muộn rồi, đi mua sáo đi bố ơi. Thế mà bố lại chẳng đi ngay. Bố còn phơi quần áo cho mẹ, hí hoáy vặn lại cái yên xe đạp. Rồi bác hàng xóm lại sang chơi, hai người uống trà, nói chuyện gì có vẻ vui vẻ say sưa lắm. Hoàn đứng ngoài cửa, sốt ruột đến phát điên. Thế này thì biết bao giờ mới đi mua sáo được. Nhưng rồi, cái giờ phút mong mỏi bấy lâu cũng phải đến. Ông khách ra về, bố lấy xe đạp, gọi Hoàn. Nào, ta đi con. Hoàn xách cái lồng chim chạy như bay ra. Bây giờ thì không thể nào thoát được nữa. Nhất định hôm nay Hoàn sẽ có một chú sáo xinh đẹp trong cái lồng này. Nhà người bán chim ở cuối một cái ngõ sâu rợp mát. Hoàn như lạc vào một thế giới của chim. Vô số lồng chim treo dọc hiên, dưới bao cành cao cành thấp trong vườn. Mấy cái lồng chim bằng lưới kẽm to như mấy cái phòng con đặt dưới đất. Những chú hoàng yến lông vàng óng, bạch yến lông trắng muốt, cả một chú yến lửa đỏ rực, mắt, mỏ và chân cũng đỏ như lửa. Ngày đầu giống yến này ở mãi tận những hòn đảo bên kia Philippines xa xôi. Họa mi to nhỏ thì nhau hót, hàng trăm con trào màu, dì đá, xẻ đồng mới bẫy vẻ kêu loạn xạ, lồng tơ rụng bay lả tả. Những đôi uyên ương hiền hậu mơ màng, trụm đầu vào nhau, lông ức óng ánh sắc cầu vồng. Rất nhiều vẹt đậu trên các xà gỗ, chân buộc những sợi xích sắt nhỏ xíu. Những con vẹt lộng lẫy kêu khàn khàn, the thé, nửa như cãi cọ, nửa như cầu nhau. Một chú vẹt to, mỏ khoằm, gườm gườm nhìn mặt em bằng con mắt nghiêm khắc. Người bán chim vồn vã mời hai bố con Hoàn vào nhà, ông xoa tay. Bác với em cứ xem cho khắp lượt, muốn chọn con nào tùy thích. Hoàn lặng người vì say mê, hai bố con đi giữa dãy lồng chim đủ loại. Ông bán chim nhanh nhẩu đi bên cạnh, trông ông cũng hơi giống một bác chim già với mái tóc hói trụi ở đỉnh đầu. Những sợi tóc xám dựng ngược, đôi mắt tròn xoe, cái miệng nhọn luôn trúm lại huýt sáo. Một sợi lông chim dính ở lông mày ông. Cái áo dạ vàng ông mặc cũng vương đầy hạt trấu mà chim nhằn ra, lầm tầm những vệt cứt chim trắng mốc. Sáo đâu ạ? Hoàn hỏi. Ông chủ đưa em ra trái nhà. Chao ôi, ngỡ như mơ, bao nhiêu là chim sáo trong hàng chục cái lồng. Con nào cũng đẹp, con nào cũng thích. Bố em chỉ con này, Hoàn lại thấy một con khác hay hơn. Sau cùng, ông chủ bắt cho Hoàn một chú sáo sậu còn non, nhưng đẹp tuyệt.
bộ lông mượt mà đen nhấp nhánh, những chấm trắng nổi bật ở cổ, ở chân, đỏng dáng như thắt nơ và đi tất trắng, cái mỏ vàng óng ánh, đôi mắt nhỏ trong veo, cái đầu ngẩng cao vừa kiêu hãnh vừa thơ dại. Ông bán chim bảo, con sáo này ông ấy bẫy được hôm qua trên ngọn đà cạnh hồ, đúng là con sáo hoàn áo ước. Hai bố con chào ông bán chim ra về. Tới cửa, bỗng nghe tiếng chim kêu cuống quýt. Một con sáo từ trên cao lao xuống, ra quanh Hoàn và cái lồng. Nó hót nấc lên sợ hãi và giận dữ bay quanh người Hoàn.
Gì thế?
Con chim mẹ, nó thấy con nó bị mang đi. Không sao cả, cháu cứ về đi. Hai bố con lên xe, Hoàn vui sướng ôm lồng sáo ngồi sau. Con sáo mẹ vẫn bay theo, chốc chốc lại liệng xuống sát đầu Hoàn. Con sáo trong lồng cũng nhận ra mẹ. Nó hối hả kêu rít rít, nhảy lên đập cánh loạn xạ. Cái lồng rung lật bật dưới tay Hoàn. Em cúi xuống dỗ dành chú sáo non.
Sáo à, đừng sợ, đừng theo mẹ nữa. Sáo về với anh thích lắm, sáo muốn gì cũng được, đừng theo mẹ nữa mà.
Mặc những lời âu yếm của Hoàn, con sáo con vẫn nghển cổ kêu tìm mẹ. Hoàn lo âu nhìn lên. Xe đạp đi nhanh, con sáo mẹ vẫn bay theo, có quãng đông người. Sáo mẹ bay lên truyền từ cây này sang cây khác, nhưng không lúc nào rời chiếc xe đạp có lồng sáo con. Dỗ dành mãi không được, Hoàn im lặng bần thần. Con sáo con cố chui cánh ra khỏi lồng. Cái đầu bé bỏng của nó đâm mạnh vào những nan cứng, vài sợi lông rụng xuống vạt áo Hoàn. Tới gần nhà, bố đỗ xe lại, hai bố con đi bộ vào ngõ. Dường như biết rằng sắp đến lúc phải xa hẳn con sáo, sáo mẹ tuyệt vọng kêu la cả tiếng, quên cả sợ. Nó xà sát xuống, đập phải chiếc xe đạp, lao xuống đất. Cánh đập tung bụi cát, sáo con vặn mình, cái mỏ vàng ha há run rẩy. Hoàn đứng im, đầu cúi xuống. Thế nào, ta vào nhà chứ? Bố nhắc khẽ. Hoàn cứ đứng lặng như thế mãi, rồi rụt rè nói.
Bố ạ, hay là ta thả con sáo ra?
Con nói sao? Bố ngạc nhiên.
Thả con sáo ra ư?
Vâng, Hoàn nói một cách khó nhọc.
Thả nó ra kẻo tội quá bố ạ.
Im lặng một lát, em thở dài.
Phải sao mẹ, nó chết mất.
Bố ngồi xuống, đặt hai tay vào má Hoàn, nâng mặt em lên, nhìn rất lâu vào mắt em, bố hỏi. Con đã nghĩ kỹ chưa?
Nghĩ kỹ rồi ạ.
Thế thì con tự tay mở lồng cho sáo ra đi. Hoàn cắn môi, em nhìn lại con sáo yêu quý của em, rồi như đã quyết, em quay mặt đi, đưa tay lên nhấc cái cửa lồng. Con sáo nhỏ lùi lại, ngơ ngác, rồi vội vã bay rút ra nhiều một viên đạn. Con sáo mẹ lao đến, hai mẹ con bay chấp chới, quấn quýt, rồi đậu trên một cành xoan cao. Sáo mẹ rối rít rỉa lông cho con, hai cái mỏ vàng lấp lánh dưới mặt trời. Hoàn lặng lẽ nhìn lên, em vẫn còn bàng hoàng, mắt nheo lại vì trói nắng. Hai mẹ con sáo đã chuyển lên cành bàng, bay về phía những rặng sấu cao. Hai chấm đen nhỏ khuất hẳn vào những vòng lá cây rực rỡ ánh sáng. Như hiểu rằng không thể đứng mãi ở đây được, Hoàn bảo với bố.
Vào thôi bố ạ.
Bố em cúi xuống, xách cái lồng chim rỗng không. Hai bố con đi vào nhà, bàn tay to lớn của bố nắm chặt bàn tay bé nhỏ của Hoàn.
VTC Now.
Tập truyện của tác giả Xuân Quỳnh. Cô gió mất tên. Người ta gọi cô là gió. Việc của cô là đi lang thang khắp đó đây, lúc chạy nhanh, lúc chạy chậm tùy theo thời tiết. Trên mặt sông, mặt biển, cô giúp cho những chiếc thuyền đi nhanh hơn. Cô giúp các loài hoa thụ phấn để kết quả. Cô đưa mây về làm mưa trên các miền đất khô cạn. Vì tính cô hay giúp mọi người nên ai cũng yêu cô. Cô không có hình dáng màu sắc nhưng cô vừa đến đâu người ta cũng biết ngay. Cô gió kìa, cô gió kìa, cô gió ơi! Các bạn hoa tầm xuân đua nhau gọi. Cô đi đâu mà vội thế? Ở đây chơi với chúng em một chút nào.
Lát nữa nhé.
Cô gió vừa vội vã bay đi vừa trả lời. Tôi còn vội đi giúp cho bạn đào bên kia một chút. Bà bạn ấy ốm, bạn ấy quạt cho bà mỏi tay lắm rồi.
Tiếng cô gió thoảng qua rồi biến mất. Bố mẹ đào đều đi công tác vắng, chỉ còn hai bà cháu ở nhà. Trời nóng hầm hập, bà ốm nằm trên một cái giường tre. Bà không ăn được gì. Thỉnh thoảng bà lại lên cơn ho, trán bà vã mồ hôi. Bà luôn kêu, khát quá, Đào ơi, còn cho bà ngụm nước. Đào lấy nước xong lại cầm cái quạt giấy quạt cho bà. Thấy Đào cứ luôn tay quạt, bà nắm lấy tay Đào và bảo, thôi con đi nghỉ đi, bà không nóng lắm đâu.
Cháu không mỏi tay đâu, bà cứ để cháu quạt.
Cửa mở nhưng chẳng có chút gió nào, Đào biết là bà vẫn cứ nóng vì thấy trán và lưng áo của bà đang đẫm mồ hôi. Đào mải thương bà, nghĩ đến bà, em đâu có để ý là lưng áo em cũng đẫm mồ hôi. Từ ở xa, cô Gió đã nghe tiếng và biết hết mọi chuyện. Cô vội vàng chạy đến để giúp bà một tay. Đến cửa sổ nhà Đào, cô dừng lại một giây rồi từ từ thổi hơi mát vào giường bà. Vì đối với người ốm mà làm mạnh quá thì nguy hiểm. Hai bà cháu chợt nhận ra cô Gió, bà tươi tỉnh hẳn lên.
Đào ơi, có gió rồi, con nghỉ tay đi. Ôi, cô Gió thật là tốt quá, bà cứ tỉnh cả người.
Đào nghỉ tay quạt và nhìn thấy mồ hôi trên trán bà dần dần biến đi đâu mất. Bà có vẻ khỏe ra, bà bảo.
Bà thấy hơi đói, chiều nay con nấu cháo cho bà ăn nhé.
Vâng, Đào vừa nói vừa thầm biết ơn cô Gió. Cô Gió thổi quanh quẩn ở nhà Đào cho tới khi bà Đào khỏi ốm, cô Gió mới ra đi. Trước khi đi, cô còn lưu luyến quanh Đào. Chào bạn Đào, tôi đi đây. Khi nào bạn cần, bạn cứ gọi tôi sẽ đến giúp bạn ngay. Đào chưa kịp chào và cảm ơn cô thì cô đã đi xa rồi. Cô Gió thấy lòng nhẹ nhàng vui vẻ, cô vừa đi vừa hát. Tên tôi là Gió, đi khắp mọi nơi, công việc của tôi không bao giờ nghỉ, tháng ngày chăm chỉ, tôi dài hơn sông, suốt đời mênh mông, rộng hơn biển cả. Tên tôi là Gió, các bạn nhớ không, tôi không dáng hình, tên tôi là Gió. Gớm, cô Gió, việc gì phải xưng tên nhiều thế? Các bạn Ngô trên bãi xào xạc kêu lên, ai mà chả biết cô, mỗi lần cô đến là tất cả họ hàng nhà Ngô chúng em xôn xao cả lên. Ngay cả chúng tôi đây cũng vậy, các bác lau sậy bên bờ sông lên tiếng. Cứ cô đến là chúng tôi mới hát, không có cô chúng tôi buồn lắm đấy. Nhưng mà có bao giờ giữ được cô lâu đâu, chỗ nào cũng cần đến cô nên cô cứ đi luôn. Vâng, bác nói đúng. Bây giờ tôi đang phải đưa chú ong nhỏ về nhà, tôi vừa gặp chú ở dọc đường, chú lạc đàn cứ bay vơ vẩn mà khóc mãi. Nói rồi cô Gió lại cùng chú ong vàng nhỏ bay đi. Trên đường đi, cô chui qua một ngôi nhà đóng kín các cửa kính vì lúc bấy giờ còn rét. Trong nhà đèn sáng choang, có tiếng đàn, tiếng hát văng vẳng vọng ra. Cô Gió nhẹ nhàng khẽ lách qua khe cửa kính. Mọi người trong nhà đang ngồi quây quần bên mâm cơm, không ai biết cô Gió vừa vào. Chính cô cũng không muốn cho ai biết là cô có mặt ở đấy. Cô đi tha thần mọi nơi trong gian phòng, lòng hơi buồn vì chẳng ai nhìn thấy mình. Nếu mình có hình dáng cụ thể như cái ấm, cái lọ hoa hoặc như ngọn lửa trên bếp kia có phải thích không? Cô theo tiếng nhạc chui vào đài truyền thanh xem xét. Cô thấy nhiều dây dợ và nút bấm lằng nhằng, tiếng đàn, tiếng hát vẫn tự nhiên vang lên mà không cần cô chuyển đi xa. Cô bỏ đài truyền thanh đi ra rồi chui vào một cái hũ ở góc nhà. Cái hũ tối mò mò, mùi hôi bốc lên nồng nặc. Cô không thể nào chịu nổi, phải kêu lên. Trời ơi, tối quá, cho tôi ra với. Chị hũ nghe tiếng kêu liền hỏi. Ai đấy mà tôi không trông thấy dáng hình gì cả, sao bỗng dưng lại vào được trong này? Hũ tôi đã nút rồi cơ mà, đã gọi là hũ nút mà lại chả tối. Tôi đây, chị không thể trông thấy tôi được đâu, vì tôi không có hình dáng, tôi chỉ có tên thôi, tên tôi là Gió, chị cho tôi ra với. Gió là ai? Tôi chưa nghe tên bao giờ, còn cô vào đằng nào thì ra đằng ấy chứ khó gì đâu. Tôi vào chỗ khe nứt của chị, khe rất nhỏ, bây giờ ở trong này tối quá tôi không biết đằng nào mà ra. Thế công việc của cô là gì mà cô lại đi mò mẫm vào đây? Việc của tôi ấy à, nhiều lắm, để tôi kể cho chị nghe. Thôi, tôi chẳng cần nghe dài dòng đâu. Tôi chỉ cần trông thấy một việc cô làm là tôi có thể gọi ra tên cô được. Ví như tôi chuyên môn đựng đỗ, đựng lạc, cho nên người ta gọi tôi là chị Hũ. À, chị Hũ nói đúng quá. Việc của tôi là giúp cho cây cỏ và hoa kết trái, giúp cho mọi người đi lại dễ dàng hơn trên sông biển, giúp cho con người nghe rõ được tiếng nói của nhau hơn. Này, cô Gió ơi, thế thì chính tên cô ở đấy. Hẳn khi vào đây cô đã để quên tên cô ở những nơi đó rồi. Cô hãy ra những nơi ấy mà tìm lại cái tên của cô đi, nhanh lên cả mất. Nói rồi chị Hũ đẩy cái nút cho rộng ra một chút để cho cô Gió có thể theo phía ánh sáng mà đi ra. Cô Gió ra khỏi hũ, lòng buồn phiền quanh quẩn suy nghĩ. Có nhẽ chị Hũ nói đúng, mình đã bỏ quên mất tên thật rồi, cho nên suốt từ lúc mình vào nhà mà có ai gọi đến tên mình đâu. Mình đã chui vào từ cái ấm tích đến cái hộp xà phòng thơm mà không thể ai nhắc đến tên mình. Bây giờ không biết cái tên mình nó ở nơi nào, trời đất mênh mông thế kia, biết tìm bao giờ cho thấy. Nghĩ rồi cô Gió òa lên khóc. Cô khóc rất nhiều, nhưng nước mắt của cô cũng như cô, không có dáng hình màu sắc, cho nên không một ai biết đến để an ủi, dỗ dành cho cô khuây khỏa. Chợt cô nghĩ đến chú ong lạc đường mà cô đã bỏ quên ở ngoài cửa. Khi cô vào trong nhà, họa trang chú ong này có nhớ đến cô. Cô len qua cửa kính ra ngoài tìm chú ong nhỏ, nhưng chú ong có còn ở đấy nữa đâu. Cô Gió hốt hoảng bay đi, cô mang hy vọng tìm thấy cái tên mình ở một nơi nào đó. Càng ngày cô càng bay nhanh hơn. Bỗng cô thấy trước cô là mặt biển mênh mông, những con thuyền chen chúc nhau gối đầu lên bãi cát, những tiếng nói xôn xao truyền đi. À, gió về rồi, hôm nay có gió rồi, nhổ neo đi các bạn ơi, có gió rồi. Gió thổi các ngọn khói bay trên tầng ống khói nhà máy, gió tỏa hơi mát của dòng suối ra khắp bờ cây, gió đưa mùi thơm của hoa vườn tràn ra đồng cỏ. Bà mẹ Gia Hiên gọi con về ăn cơm, gió đưa tiếng gọi vang ra xa ngoài cánh đồng, đến tận tai em bé ngồi trên lưng trâu. Gió thổi bay phấp phới hai dải mũ bác thủy thủ, gió ngừng một chút để bác thủy thủ châm lửa vào điếu thuốc, rồi lại lồng lộn thổi tiếp. Bác thủy thủ kéo lá cờ lên đỉnh cột buồm, gió thổi lá cờ phần phật, khắp mặt biển vang lên tiếng còi, tiếng chuông, tiếng xích nhổ neo, tiếng reo hò. Gió rộng lớn thổi khắp bầu trời mặt đất, nhưng vẫn không quên quấy tít cái trống trống nhỏ, sặc sỡ trên tay em bé. Em bé vừa chạy vừa reo lên. Gió, gió, gió mát quá. À, tên mình đây rồi. Cô gió thầm nghĩ, mình đã tìm thấy tên rồi. Cô gió cất tiếng chào ngọn khói, những bông hoa, những lá cờ, chào những cái trong chóng đang quay và chào những cánh buồm đang căng mở trên sóng lớn. Những con thuyền lướt nhanh trên mặt biển, cô lại cất tiếng hát. Tôi là ngọn gió, ở khắp mọi nơi, công việc của tôi không bao giờ nghỉ. Cô không có dáng hình, nhưng điều đó chẳng sao, hình dáng của cô là ở người khác, ở sự có ích cho người khác, ở niềm vui của người khác. Dù không trông thấy cô, người ta nhận ra cô ngay và gọi tên cô, gió.
Chú Niệc. Niệc là tên một chú chim, lưng chú màu hung, dưới bụng màu trắng. Chú có cái mỏ dài quá cỡ, nhưng mang nó lại rất nhẹ. Nhà chú trong một hốc cây cao của vùng rừng rậm. Chú rất vui tính. Khi truyền cành kiếm quả, lòng chú rộn lên, lúc nào cũng muốn hát. Vật được một quả cây, chú không ăn ngay mà lại tung lên, há mỏ ra đỡ rất chính xác, y hệt một thủ môn bắt bóng lành nghề. Các bạn chim khác đều phục tài chú. Vì vậy nhiều khi quả cây rơi ra ngoài không phải do chú Niệc kém mà là chú cố ý. Vì sau khi ăn no, chú nghĩ, những cây này rồi cũng có ngày già đi, ít quả đi, mình sẽ lấy quả đâu mà ăn mãi. Mình phải trồng thêm những cây mới. Thế là chú vặt quả cây, tung lê như những người gieo hạt chăm chỉ rồi hát. Hôm nay là hạt, ngày mai cây non, bao giờ thành rừng, đừng quên ta nhé, đừng quên ta nhé. Cây chú Niệc trồng mọc chen giữa cây của rừng cũ. Các cây do chú trồng đều nhớ chú, nhưng chú Niệc thì lại không thể nhớ hết những cây mình trồng, vì những cây ấy nhiều vô kể. Hơn nữa tính chú thì hay quên. Chú đi đến đâu cũng gặp những lời chào hỏi. Chào chú Niệc. Chú Niệc đi đâu thế? Chú có khỏe không? Chú có vui không? Những câu chào hỏi như vậy dễ cho chú trả lời, chú chỉ cần nói chào cô, chào cậu, khỏe, vui lắm. Nhưng một hôm, chú gặp một cô si, cô nói chào chú Niệc, chắc chú vẫn nhớ tôi là con gái bác sĩ đây. Mẹ tôi vẫn nhắc đến chú luôn đấy. Tôi cũng rất nhớ bác sĩ và cô. Thật ra chú Niệc chẳng nhớ bác sĩ ở đâu và cô sĩ là ai, nhưng muốn cô vui lòng nên chú nói dối vậy. Người nói dối phải có trí nhớ thì mới nói trước sau như một được. Thế mà chú Niệc lại hay quên, chú đành phải nói dối tiếp. Thế bác sĩ dạo này có khỏe không? Chú cũng tỏ ra thân với gia đình bác sĩ từ lâu. Khỏe chú ạ. Lúc nào chú rỗi, lại chỗ mẹ tôi chơi, mẹ tôi mong chú lắm đấy. Được rồi, nhất định tôi sẽ lại thăm bác. Chú quả quyết nói vậy nhưng sẽ chẳng bao giờ đi thăm bác sĩ vì chú không biết nhà bác. Chú bay đi, vừa bay vừa hát bài hát quen thuộc của mình. Hôm nay là hạt, ngày mai cây non, bao giờ thành rừng, đừng quên ta nhé. Ít lâu sau chú lại bay qua khu rừng đó, đang hát chú bỗng nghe tiếng nói của cô si. Chú Niệc ơi, chú bảo chúng tôi đừng quên chú, mà chú lại chả thèm để ý gì đến chúng tôi. Chú bảo lại chơi với mẹ tôi, chú cũng chẳng lại, là mẹ tôi mỏi mắt chờ chú. Được rồi, thế nào tôi cũng lại đằng bác chơi. Nhưng lần này cô si không để cho chú Niệc trả lời chung chung nữa, cô hỏi chú cận kẽ. Thế khi nào chú lại, chú phải hẹn rõ để mẹ tôi yên tâm, mẹ tôi đang bị ốm. Bây giờ mới thật gay gò cho chú Niệc, vì đối với người ốm, nhất thiết phải đến thăm rồi. Nhưng chú lại không biết nhà bác si, chả lẽ lại hỏi cô si, nhà bác ở đâu? Xấu hổ thật, bởi vậy chú không trả lời thẳng mà hỏi lại một câu như lạc đề. Cô ở xa bác si thế, sao biết bác ốm?
Mẹ con tôi dù ở xa nhau đến đâu cũng vẫn biết tin tức của nhau, trò chuyện được với nhau, đó là nhờ chị Gió. Nghe cô Si nói như vậy, chú Niệm chợt nảy ra một ý hay, ta sẽ nhờ chị Gió đưa đường. Chú bay lên một ngọn cây cao và gọi, chị Gió ơi, bác Si đang bị ốm, chị đến thăm bác với tôi đi. Chú không cho chị Gió hay là chú không biết nhà bác Si. Nghe vậy, chị Gió vội vàng bay lại ngay. Tội nghiệp, bác Si ốm ư, để tôi cùng đi thăm bác với chú ngay đây. Chú Niệm bay theo chị Gió, chẳng mấy trước đã đến nhà bác Si. Bác Si mừng rỡ, xoay cánh lá ra đón hai người. Chào chú Niệm, chào chị Gió đến trời tôi luôn, còn chú Niệm tôi mong mãi, hôm nay mới đến. Chú Niệm ái ngại nhìn bác Si, bác ốm quá, cành lá sơ xác, dễ cũng lưa thưa, bụng bác cũng có chỗ sừng tướng lên không bình thường. Tôi có quen một anh bạn tên là Sẻ Ngô, anh ta là thầy thuốc giỏi của rừng. Tôi muốn mời anh ta lại chữa giúp bác, nhưng anh ấy thường đi lang thang khắp nơi, không biết giờ này anh ấy ở đâu. Tôi biết, chị Gió nhanh nhẩu nói, để tôi đi gọi anh ấy cho. Chị bay luôn đi. Trong chốc lát, chị dẫn bác sĩ Sẻ Ngô tới. Bác sĩ kể bệnh của mình cho Sẻ Ngô nghe. Anh Sẻ Ngô ghé sát vào bụng nơi bác sĩ đau rồi hỏi, bác đau chỗ này phải không? Đúng đúng, bác sĩ nói, chỗ đó vừa đau vừa sôi lên lục bục. Anh Sẻ Ngô lấy mỏ mổ một lỗ nhỏ nơi bụng bác sĩ, lôi ra những con sầu béo trục béo tròn.
Ai?
Bác sĩ kêu. Bác chịu khó một chút mới khỏi được. Rồi Sẻ Ngô lấy một sợi cỏ khâu vết mổ của bác Si lại. Chú Niệm đứng nhìn anh Sẻ Ngô một cách thán phục, còn chị Gió thì cứ quanh quẩn để quạt cho Sẻ Ngô. Bây giờ bác đỡ đau chưa? Anh Sẻ Ngô hỏi. Đỡ nhiều rồi, cảm ơn anh. Bác phải cảm ơn chị Gió mới phải, có chị Gió gọi cháu mới biết đến mà chữa bệnh cho bác. Ấy, không phải tôi, chị Gió nói. Đó là chú Niệm rủ tôi đến thăm bác, tôi mới biết là bác ốm.
Tôi ấy à? Từ nãy tới giờ chú Niệm mới lên tiếng. Bác đừng cảm ơn tôi không tốt đâu.
Cả ba đều ngạc nhiên nhìn Niệm. Chú Niệm cúi mỏ xuống bối rối. Tôi là kẻ nói dối. Khi gặp cô Si, tôi đã không nhận ra cô, nhưng tôi cứ nói bừa là tôi vẫn nhớ. Tôi nhận lời tới thăm bác Si bao nhiêu lần mà không đến, chỉ vì tôi quên nhà bác. Tôi không tốt đâu, tôi hay nói dối.
Thế việc gì anh phải nói dối? Chị Gió nói, anh cứ nói thật là không nhớ, không biết có được không?
Nhưng tôi sợ cô Si không vui. Chú Niệm vừa nói vừa dần dần nước mắt.
Đâu phải sợ người khác không vui để rồi mình nói dối, chị Gió tiếp.
Thôi không sao không sao, bác sĩ ôn tồn nói. Bây giờ chú Niệm đến đây chơi thăm tôi là quý lắm rồi, phải không các bạn?
Cả ba cùng cười, còn chú Niệm cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm vui vẻ, chú lại muốn bay đi, gieo hạt và ca hát.
Nào.
Chú gấu trong vòng đu quay. Chủ nhật nào My cũng được mẹ dẫn ra công viên chơi, xem bể nước phun, xem cá vàng rồi ngồi đu quay. Trong vòng đu quay, My yêu nhất là con gấu. Nếu có bạn nào cưỡi gấu rồi thì My chờ đến vòng sau, chứ không cưỡi con khác. Con gấu trông vừa khỏe lại vừa hiền. Con hổ thì trông cũng khỏe đấy, nhưng lại dữ. Những cái vằn đen nổi lên khắp mình, trông như những con rắn nhỏ. Hàm răng thì nhe ra, dài và nhọn, trông cứ như nó sắp vồ mình ấy. Đến là kinh. Còn con lợn có vẻ hiền nhưng lại ngu. My bạn với con gấu từ lâu rồi. Chủ nhật nào không ra vòng đu quay cưỡi gấu là My nhớ gấu lắm. Nhớ gấu, nhớ cả cái vườn hoa trong khi quay nữa. Ngồi trên vòng quay thật là thú vị, My thấy cây cối, ánh đèn trong vườn hoa đều chạy ngược lại theo một vòng tròn bên ngoài. Cả mẹ nữa, mẹ đứng ở vòng tròn ngoài, nhìn theo My và chạy ngược lại phía sau, rồi lại gặp, rồi lại xa. Cứ mỗi lần gặp, My lại giơ tay lên vẫy và cười với mẹ. My cúi sát xuống đầu con gấu như muốn thì thào giới thiệu với gấu. Mẹ tới đấy, mẹ tới đấy.
Khi ra về, hai mẹ con còn nói chuyện mãi với loài gấu. Mẹ ơi, quê con gấu ở đâu hả mẹ?
Quê nó ở trong rừng, rừng rậm và xa lắm.
Thế nó ăn bằng gì?
Nó ăn hoa quả, mật ong là món nó thích nhất.
Thế nó ngủ ở đâu?
Ở trong hang, mùa đông nó ngủ nhiều lắm, rét quá nó không đi kiếm ăn, chỉ ngồi liếm bàn chân cho đỡ đói, thế mà nó cũng sống được đấy.
Rồi một hôm, My đến vườn hoa chơi như mọi khi, thì không còn thấy chú gấu trong vòng đu quay nữa. Tất cả các con vẫn tiếp tục chạy theo nhau trong vòng tròn, mang theo cả chỗ trống của chú gấu. My buồn quá. Hôm đó My không ngồi đu quay nữa, chỉ xin mẹ cho đi xem cá vàng rồi về.
Tối, Mi nằm mãi không ngủ được, nhắm mắt lại nghĩ cái gì cũng như thấy chú gấu trước mặt.
Quê chú gấu ở rừng, mẹ bảo thế. Chắc chú gấu nhớ quê nên trốn về rừng rồi. Mi nghe tiếng gió đập ngoài cửa sổ mà thương gấu quá. Trời rét và tối thế này gấu lại đi xa, bao giờ mới tới rừng? Nghĩ tới đây, Mi quay sang hỏi mẹ. Mẹ ơi, mẹ đã trông thấy rừng bao giờ chưa?
Trông thấy rồi con ạ.
Rừng có thích không?
Thích lắm chứ.
Chắc là thích lắm nên con gấu nó mới nhớ và tìm về rừng chứ. Nó về rừng rồi hẳn nó vui, nhưng chỉ thương nó đi đường xa có một mình.
Càng nghĩ, Mi càng không sao chớp mắt được. Mi cứ cựa mình luôn, gác trên lấy người mẹ, sờ má, sờ tai mẹ vẫn không ngủ được. Ngủ đi con. Thấy Mi trằn trọc, mẹ lại vỗ vỗ vào lưng Mi nhắc đi nhắc lại. Ngủ đi, mai còn đi học sớm. Mi không để ý đến lời mẹ nói mà vẫn nghĩ về con gấu, về rừng.
Thế rừng có những gì hả mẹ?
Rừng có nhiều thứ lắm. Cây cối ở rừng to hơn cây công viên ta nhiều. Có những cây cổ thụ, mấy người ôm không xuể. Có những khu rừng, lá rụng dày đến nửa thước. Còn cuốn chiếu rừng to hơn con sét ở dưới xuôi. Các loài như hươu, nai, hổ, báo, lợn lòi, sóc, nhím, vân vân chỉ rừng mới có.
Thế khi đi rừng mẹ đã nhìn thấy những con ấy bao giờ chưa?
Chưa, vì ban đêm chúng mới ra kiếm ăn. Ban ngày chúng sợ người nên trốn ở trong hang. Thôi, đến lúc khác mẹ kể chuyện về rừng cho mà nghe. Bây giờ mẹ buồn ngủ rồi, con cũng phải ngủ đi.
Bây giờ thì chắc con gấu nó đã về đến rừng rồi.
Mi vẫn nghĩ đến con gấu không thể ngủ được. Mi như trông thấy nó đang đi giữa những gốc cây to, chân bước trên đám lá vàng dày cộm. Những con hươu cao cổ, con nai sừng có nhiều nhánh, con hổ vàng vằn đen, con sóc có đuôi dài như cái chổi lũ lượt kéo nhau ra đón chú gấu mới trở về. Chúng cùng nhau vui đùa nhảy múa tới khuya. Rồi một con khỉ chỉ cho gấu bọng mật ong trên một cây to. Gấu ta trèo lên, uống hết bọng mật rồi tụt xuống gốc cây nằm lăn ra ngủ. Lại còn nằm mơ nữa chứ. Chắc gấu cũng biết nằm mơ vì nhiều lần Mi đã mơ thấy gấu. Vậy lúc đó gấu cũng phải mơ thấy Mi chứ. Nếu không thì làm sao Mi lại gặp được nó? Cứ suy ra thì biết, cứ lần nào Mi bảo Mi mơ thấy mẹ là mẹ cũng bảo mẹ mơ thấy Mi. À mà con gấu sẽ nằm mơ thấy gì nhỉ? Nó sẽ thấy nó đang ở trong vườn hoa cùng với Mi chạy vòng quanh chiếc đu quay. Nó nghe thấy Mi cười, các bạn cười. Nó còn nhìn thấy mẹ ở vòng bên ngoài cùng với cây cối, ánh sáng, mẹ đang nhìn theo vòng đu quay. Khi gấu tỉnh dậy thì trời đã sáng. Các loài thú trong rừng đã trở về hang của chúng, chỉ còn mình nó với khu rừng vắng lặng, cây cao vòi vọi. Nó chợt nhớ đến vòng đu quay ở vườn hoa, những con vật trong vòng đu quay và tiếng cười của lũ trẻ. Nó chạy thành một vòng tròn quanh gốc cây giống như vòng đu đang quay, nhưng không có con vật nào cùng chạy với nó. Không có tiếng reo cười của bọn trẻ, nó đứng lại ngơ ngác nhìn quanh, khu rừng vẫn vắng lặng, chỉ có gió thổi qua cây rừng xào xạc và những chiếc lá rơi như mưa bay. Rồi nó khóc, nó nhớ Mi, nhất định là nó nhớ Mi vì Mi lúc nào cũng nhớ nó mà. Nó nhớ cả các bạn nó trong vòng đu quay, chú tê giác một sừng, chú thỏ tai dài, bác trâu nước mồm to, vân vân. Ở đó lúc nào cũng có bè bạn quây quần với nhau. Ở đó, nó và các bạn nó lúc nào cũng vui vì nó biết là nó làm cho các bạn nhỏ vui. Khi nó quay thì bao nhiêu con mắt chung quanh nhìn nó vui sướng. Cả cây cỏ và ánh sáng chung quanh cũng nhìn theo nó. Nghĩ vậy rồi nó lại khóc nhiều. Nước mắt nó thấm ướt bao nhiêu tầng lá mục và nó muốn quay về lại cái vườn hoa nhỏ bé như ấm cúng của nó. Nơi mà nó đã làm cho mọi người vui và chính nó cũng có niềm vui. Ít hôm sau Mi ra vườn hoa, bỗng Mi lại thấy chú gấu ở vị trí cũ trên vòng đu quay. Trông chú vẫn đĩnh đạc khỏe mạnh như trước, chỉ có bộ lông là có vẻ nâu hơn và đẹp hơn xưa. Mi quay ra nói với mẹ.
Mẹ ơi, lấy vé đu quay cho con đi, chú gấu về rồi mẹ ạ.
Ừ, chắc người ta mới sửa lại con gấu.
Không phải đâu,
Mi cãi lại.
Nó mới lên rừng về đấy, nó nhớ đu quay nên nó lại về.
Ừ, mẹ mỉm cười và nói thêm, nó nhớ cả con nữa chứ.
Chị em gà con. Gà mẹ hiếm hoi, ấp 12 quả trứng mà chỉ nở được có 2 chị em gà con. Bởi vậy nên gà mẹ thương yêu lắm, không lúc nào muốn rời một bước, mặc dù 2 chị em gà con đã lớn rồi. Một hôm gà chị nói với mẹ. Mẹ à, bây giờ chúng con cũng đã lớn rồi, mẹ để chúng con đi kiếm ăn lấy cũng được.
Tùy các con thôi, gà mẹ nói. Nhưng con đã vậy,
còn em con, nó hay nghịch ngợm dại dột lắm.
Mẹ đừng lo mẹ ạ, con sẽ thay mẹ trông nom em con.
Thôi cũng được, nhưng phải cẩn thận đấy, đừng xuống ao xuống hồ, thấy có diều, có cắt là phải nấp ngay vào bụi cây con nhé.
Hai chị em gà vâng lời mẹ và từ hôm đó đi kiếm ăn lấy. Con chị dẫn con em ra bờ tre, chân đống dạ tìm mồi. Có những lúc nhặt được mồi, con chị cũng thường nhường cho con em giống như mẹ chúng vẫn thường nhường cho chúng. Con em thì mải chơi, cứ tung ta tung tăng chạy đầy đó, ít chịu bới tìm. Nhiều lần thấy thế, gà chị tức bực gọi em về, mổ cho mấy cái vào đầu. Gà con khóc ầm ĩ, bỏ đi mách mẹ. Mẹ ơi, con chả đi với chị nữa đâu, chị ác lắm, hay đánh con lắm.
Tại sao chị lại đánh con?
Chị ấy cứ bắt tự con phải kiếm mồi, chị ấy chẳng chịu kiếm cho con nhiều thứ như mẹ đâu.
Chị ấy bảo đúng đấy, con phải nghe chị. Bây giờ con lớn rồi, dẫu có bé hơn chị con một chút, nhưng cũng cùng lứa cả thôi. Con phải học nét chăm chỉ của chị con, còn nếu chị ấy đánh con thì mẹ sẽ mắng chị ấy.
Gà em còn sụt sịt nhưng cũng nghe lời mẹ, lại tìm chị để cùng đi kiếm ăn. Gà chị đang hớt hải đi tìm, bỗng thấy em, gà chị reo lên mừng rỡ. À, em đây rồi, thế mà để chị đi tìm mãi.
Hai chị em lại chuyện trò vui vẻ nhưng không có chuyện gì xảy ra.
Đang đi, bỗng một hồ nước mênh mông hiện ra trước mắt, gà em reo lên. Chị ơi, hồ nước kìa, giá mà được nhảy xuống mà bơi vùng vẫy thì thích thích nhỉ.
Ấy chứ, mẹ đã dặn rồi, họ gà nhà ta là không biết bơi cho nên không xuống nước được đâu.
Sao con cá nó ở dưới nước được?
Vì cá là loài ở dưới nước, nó quen rồi. Con cá chỉ sống được ở dưới nước mà không sống ở trên bờ được.
Sao con vịt nó là loài ở trên bờ mà nó lại xuống dưới nước được?
Mình bắt chước con vịt, cứ xuống rồi quen đi chứ. Chị chả vừa bảo con cá nó ở lâu dưới nước nên quen rồi sao?
Này thôi, đừng có cãi nữa. Chị đã bảo là không xuống hay chưa? Cứ xuống,
gà em vênh mỏ lên cãi. Gà chị không nén nổi cơn tức bèn mổ cho gà em mấy cái liền. Gà em lăn ra khóc ầm ĩ. Vừa lúc đó có một đàn vịt đang giao ra rủ nhau xuống hồ. Gà em vùng vàng chạy biến theo đàn vịt con, nhảy ao xuống hồ. Những chú vịt nổi lên như nắm bông vàng trên mặt hồ, thanh thản bơi đi. Còn gà con thì vùng vẫy chơi với, uống nước rồi sặc liên tục. Gà chị chạy quanh quẩn trên miệng hồ, kêu cứu ầm ĩ, vừa kêu vừa gọi gà em và khóc sướt mướt. May quá, lúc đó có bác chó vệ đi qua. Bác nghe thấy tiếng kêu của gà chị, liền chạy đến. Thả một cành tre dài thả xuống nước, gà em chơi với được cành tre, lẩy bẩy leo lên tới bờ. Gà chị thương gà em quá, chỉ còn khóc thôi chứ không giận được nữa. Nào, bây giờ ta về thôi, gà chị bảo, để mẹ ủ cho chứ không thì em chết rét mất.
Chị ơi, em mệt và rét lắm, không thể đi được đâu.
Gà chị dìu gà em vào bụi cây, rồi xòe cánh ra ủ cho gà em giống như mẹ vẫn ủ. Tuy cánh gà chị bé không phủ được kín gà em, nhưng hơi ấm chị truyền sang em nên cũng đỡ rét. Lúc đó bác vệ đã đi gọi gà mẹ đến.
Vi thì xin nào.
Cá chuối con. Bơi càng gần lên mặt ao, thấy nước càng nóng, cá chuối mẹ bơi mãi, cố tìm hướng vào bờ. Mặt ao sủi bọt, nổi lên từng đám rêu, rất khó nhận ra phương hướng. Chuối mẹ phải vừa bơi vừa ngách lên mặt nước để tìm hướng khóm tre. Trời bức bối ngột ngạt, lắm lúc chuối mẹ chỉ muốn lặn ngay xuống đáy cho mát, nhưng nghĩ đến đàn con đang đói, chờ ở vùng nước đằng kia, chuối mẹ lại cố bơi. Khóm tre bên bờ đã gần đây rồi. Khi tới thật gần, chuối mẹ chỉ còn trông thấy gốc tre, không thấy ngọn tre đâu. Chuối mẹ bơi sát mép nước, rồi rạch lên chân khóm tre. Tìm một chỗ đoán chắc là có tổ kiến gần đó, chuối mẹ giả vờ chết, nằm im không động đậy. Trời nóng hầm hập, hơi nước, hơi lá ải cùng mùi tanh trên mình chuối mẹ bốc ra, làm bọn kiến lửa gần đó thèm thuồng. Bọn chúng rủ nhau đi kiếm mồi, vừa bò lăng ngoăng vừa dò dẫm về phía có mùi cá. Đầu tiên cá chuối mẹ cảm thấy buồn buồn ở khắp mình, sau rồi đau nhói trên da thịt. Biết kiến kéo đến đã đông, chuối mẹ liền lấy đà quẫy mạnh rồi nhảy tùng xuống nước. Bọn kiến không kịp chạy, nổi lành bành trên mặt ao. Đàn chuối con ùa lại tranh nhau đớp tới tấp. Thế là đàn chuối con được một mẻ no nê. Chuối mẹ bơi quanh nhìn đàn con đớp mồi, vui quá nên quên cả đau. Đàn chuối ăn xong lại thong thả bơi dạo quanh, không con nào để ý thiếu mất chú chuối út. Đang bơi, chuối mẹ nghe tiếng chuối út đuổi theo gọi.
Mẹ ơi, con đói quá.
Thế từ nãy con ở đâu mà không ăn? Chuối mẹ hỏi.
Con đi chơi với các chị nòng nọc.
Vậy mà mẹ ngỡ con với các anh chị ăn no cả rồi.
Vâng, chúng con ăn hết cả rồi, cả bọn chuối con đồng thanh đáp.
Thế mà mẹ trả phần con, mẹ trả phần con.
Chuối út vừa nói vừa khóc thút thít. Trước khi đi kiếm mồi, mẹ đã dặn là tất cả phải chờ mẹ ở chỗ kia cơ mà. Mẹ biết đâu con lại bỏ đi chơi. Thế là không ngoan đâu nhé. Bây giờ con ở đây với các anh chị, mẹ lên bờ kiếm thức ăn cho.
Nói rồi chuối mẹ lại bơi về phía bờ, rạch lên rìa nước, nằm chờ đợi. Chờ mãi chẳng thấy lũ kiến đâu, bỗng nhiên nghe như có tiếng bước rất nhẹ.
Chuối mẹ nhìn ra, trước tiên là thấy hai con mắt xanh le của mụ mèo đang lại gần. Nguy hiểm rồi, chuối mẹ tự nhủ và lấy hết sức định nhảy xuống nước, nhưng mèo đã nhanh hơn, lao phấp tới cắn vào cổ chuối mẹ. Ở dưới nước, đàn chuối con chờ đợi mãi không thấy mẹ, càng chờ, các anh chị chuối càng bực tức với chuối út đã làm khổ mẹ. Chuối út bới tách đàn ra và òa lên khóc. Thật ra thì út không hẳn khóc vì bị mắng, mà út khóc vì lỗi của mình.
Mẹ ơi, bây giờ mẹ ở đâu?
Út không cảm thấy đói nữa, chỉ cần mẹ về đây với út thôi. Càng chờ càng bần bật, đàn chuối con không biết làm thế nào, cứ bơi ngược bơi xuôi. Đang lúc chúng bàn nhau, định cử một chị chuối lên bờ tìm mẹ, thì nghe ù một tiếng, mẹ đã về. Không có một chú kiến nào nổi lên mặt nước, nhưng đàn chuối con không để ý đến điều đó, chúng súng lại quanh mẹ và hỏi.
Mẹ ơi, mẹ đi đâu lâu thế? Kìa, mẹ làm sao kìa? Sao mẹ lại có máu ở cổ?
Chúng hỏi dồn dập, vừa hỏi vừa khóc. Chuối mẹ âu yếm bơi quanh đàn con và kể cho con nghe chuyện vừa xảy ra với mụ mèo. Mẹ vật lộn với nó mãi, đã tưởng không còn về đây với các con được.
Chuối mẹ nói rồi ứa nước mắt, không kể tiếp được nữa. Chỉ tại thằng út, chỉ tại thằng út.
Bọn chuối con nhao nhao lên, kết tội chuối út. Chú út biết mình có lỗi, nhưng vẫn gân cổ lên cãi.
Tại em ơ, lần này thì đúng là tại em, nhưng các lần khác mẹ vẫn phải đi kiếm mồi cho chúng ta cơ mà. Lỡ những lần ấy mẹ gặp cụ mèo thì có phải tại cả các anh chị nữa không?
Thấy chuối út nói cũng có lý, bọn chuối con im lặng một lát rồi kéo nhau ra bàn bạc. Chuối út xin nói trước.
Bây giờ chúng ta đã hơi lớn rồi, chúng ta đừng làm khổ mẹ nữa, chúng ta sẽ cùng nhau bơi quanh ao tự kiếm mồi, các anh chị thấy thế nào?
Đồng ý đấy.
Các con đang bàn gì mà vui vẻ vậy? Chuối mẹ bơi lại hỏi.
Chúng con đang bàn nhau tự kiếm ăn.
Chuối út thưa.
Chúng con không làm phiền mẹ nữa, bây giờ mẹ đau mẹ về hang nghỉ đi.
Trời ơi, các con tồi ngoan quá. Nhưng mà này các con, nếu con nào chưa tự kiếm ăn được hoặc lúc nào khó kiếm ăn, các con cứ về với mẹ nhé.
VTC Now.
Đấy là tên con dế của bé anh, chẳng là nó cứ hay kêu Chris Chris. Bé anh bắt chước tiếng dế nhưng không uốn lưỡi được chữ R nên cứ kêu Luit Luit. Bố bắt con Luit cho bé từ mãi tận trên Thái Nguyên cơ đấy. Khi mang về, bố cẩn thận bỏ một ít cỏ vào trong bao diêm rồi thả con Luit vào đấy. Lúc đi làm về, bố vẫn nghe thấy nó ăn cỏ lách rách và thỉnh thoảng nó lại kêu lên ở trong đó. Về đến nhà, bố dở ra cho bé anh bao nhiêu là quà, nhưng bé anh chỉ thích nhất con dế. Con dế của bé anh màu nâu vàng. Khi đóng bao diêm rồi, còn thấy hai cái râu nó khua khua ra ngoài qua khe bao diêm. Bố bảo cứ nuôi nó ít hôm cho nó khỏe, nhớ một tí nữa rồi cho nó đi chọi. Bây giờ nó chưa chọi được, nhưng cứ để nghe nó kêu cũng vui ra phết. Mẹ ơi, con Luit nó kêu bằng cánh. Bé anh bỗng kêu lên. Mẹ chạy lại xem thì thấy con Luit đang cọ hai cái cánh vào nhau và phát ra tiếng Chris Chris rất vui. Ban đêm yên tĩnh nghe nó kêu càng to hơn, tiếng nó cứ vang lên trong phòng, bố bảo phải để nó ra ngoài hiên không nó kêu to quá bố khó ngủ. Bé anh đoán ra nó rét cho nên nó kêu to đấy, mai bố bỏ cho nó ít đất vào để nó làm tổ cho ấm. Hôm sau bố cho đất vào trong ống bơ rồi thả con Luit vào đấy. Đêm hôm ấy con Luit kêu ít hơn tối hôm trước thật. Và đến gần sáng thì không nghe tiếng nó kêu nữa. Sáng ngày, bé anh kéo cái hộp bơ trong gầm giường ra và bỗng kêu lên.
Bố ơi, con Luit đi đâu mất rồi ấy?
Bố vội chạy tới xem, thấy chỉ còn ống bơ đất và mấy cọng cỏ đã heo héo. Nhưng bố vẫn chưa tin là có thể mất con Luit, vì cái thành hộp bơ cao thế thì nó trèo qua thế nào được? Có thể là nó chui xuống đất chăng? Bố nghĩ thế và lấy que gẩy những viên đất vụn ở đáy ống bơ lên, nhưng không thấy con Luit đâu cả. Chắc nó lại trốn đi tìm đất làm tổ rồi con ạ. Bố nói,
nhưng ở đây cũng có đất kia mà.
Vì đất ở đây ít lại lạ, nó không thích. Nó nhớ tổ nó đi tìm rồi, tổ nó ở chỗ đất rộng kia.
Nhà mình toàn đá hoa cả, thế thì nó đi đâu?
Bé lo lắng. Chắc nó chui qua ống máng xuống nền đất ở dưới nhà rồi.
Bé ngồi tức ngẩn tức ngơ con Luýt và nghĩ ra bao nhiêu là chuyện mà lo cho nó quá. Biết đâu con Luýt lại chả gặp một con mối ở giữa ống máng chẳng hạn, như thế nó có thể bị mối hoặc chuột ăn mất giữa đường rồi cũng nên, khổ thân nó quá. Nghĩ đến đây bé dần dần nước mắt, bố bé thấy vậy liền dỗ.
Thôi để mai bố bắt cho con khác.
Đừng bố ạ, bố đừng bắt con khác nữa, cứ để cho nó ở tổ của nó cho nó đỡ buồn. Bố bắt nó về đây rồi, nó lại bỏ đi thì con nhớ nó lắm.
VTC Now.